Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay bài giảng thứ 3 của phẩm Diệu Âm Bồ Tát kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Quan. Kính bạch chư tôn đức cùng chư tăng chư ni, kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể quý Phật tử nam nữ. Đức Phật nói kinh Pháp Hoa, chỉ có Đức Phật với Đức Phật, chư Phật với nhau mới hiểu thấu thôi. Còn chư hàng Bồ Tát thì cũng không thể nào hiểu hết. Nếu nói như vậy thì Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa cho Đức Phật nghe sao? Hoặc là Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa cho Bồ Tát nghe sao? Không, vì trong toàn phẩm kinh không có cái chỗ nào Đức Phật nói để dành riêng cái kinh này cho Bồ Tát hay cho Phật hết. Cái chỗ đó có nghĩa là chúng ta không hiểu hết thôi. Chúng ta có quyền hiểu thiểu phần hoặc là bán phần, không thể hiểu toàn triệt và không hiểu được cái nghĩa thâm sâu màu nhiệm của kinh mà thôi. Chứ còn nếu mà đọc kinh không hiểu thì đọc làm chi? Không hiểu là làm sao mà thọ mà trì? Phải đọc, phải học và phải hiểu rồi mới hành chứ. Và bộ kinh Pháp Hoa là bộ kinh Đại Thừa, vì vậy cho nên nó từng chữ một, chúng ta nhiều khi bỏ hết đi một câu cũng không có nghĩa gì hết, mà nhiều khi chỉ mất một chữ thôi thì coi như toàn bộ kinh và toàn phẩm kinh không có giá trị hết. Ở đây trước khi vào phẩm kinh tiếp theo, hai bài trước thì chúng tôi muốn nói với quý vị chú ý một chữ, là cái chữ báo. Bồ Tát Diệu Âm dâng 84.000 cái bình bát báo để cúng dường Đức Phật Vân Lôi Âm Vương Như Lai. À, nếu bỏ mất chữ báo đó thì không còn giá trị hết. Có một đạo hữu trả lời cho tôi biết là con cả tuần nay về con nghiên cứu đọc hoài mà cũng chịu thua, con cứ nghĩ như thế này, thầy nghĩ thế phải không? 84.000 cái bình bát báo đó có lẽ là 84.000 cái phiền não. Tôi nói cô nghĩ khá đấy. Nhưng mà ở đây 84.000 bình bát báo là nói về sự tướng, nói là rờ được, nó là vật thế. Còn cô nói phiền não đó thì nó thuộc về tánh rồi, nó thuộc lý rồi, không giờ được. Đó là cái thứ nhất. Sao? Đặt chưa? Chưa được. Cái thứ hai là mình dưng 84.000 cái phiền não lên cúng dường Đức Phật làm chi? Đức Phật đâu có nhận cái 84.000 cái phiền não. Còn nếu mà Đức Phật có 84, mình có dưng lên Đức Phật 84.000 pháp môn thì Đức Phật nhận chi? Đức Phật dạy mình 84.000 pháp môn chứ, mình đâu có dưng 84.000 pháp môn lên Đức Phật được. Kể cả hai cái cô chưa được. Cô nói vậy thì con thua. Tôi nói bởi vậy mới đi tìm thầy học đạo. Chứ nếu không cô lập kinh cho cô đọc, cô biết cái còn quá vậy chúng tôi thất nghiệp sao? Ha. Bây giờ tôi quý vị trả lời. 84.000 mình bắt bao, hôm nay về nghỉ làm sao? Nói nghe coi. Nói lẹ lẹ đi, đang rồi mất thì giờ. Bữa nay nó đã tới hồi hấp dẫn rồi. Càng đi lên, càng đi lên nó càng hấp dẫn. Nó ngồi vậy. Mở bừng cái đầu mình ra để mình gần với Phật. Đối với vị gần Phật nào? Mình gần với Phật Phật nào? Quý vị nó gần gần Phật Quan Lôi Âm Vương Như Lai, gần với Phật mình nè, Phật tánh ấy. Có nhiều mà quên. Hồi giờ cái Phật tánh mình có mà mình xa mất. Bây giờ càng ngày mới nó ra đấy, mình cần cái Phật tánh. Rồi, quý vị cho tôi biết đi, trả lời đi. Bữa hôm đạo hữu tâm chánh hỏi hết giờ rồi. Hỏi cho tại sao mà 16 môn, chỉ có 16 môn chánh định thôi. Tự đọc không hết kinh, giờ đọc lại coi. 16 môn à, đại tam muội chứ không phải là tam muội không, hay là đại chánh định. Chánh định tức là tam muội đấy. Và còn nhiều, cả hàng trăm ngàn môn chánh định như thế. Chứ có nói 16 cái hồi nào đâu. Phải không? Rồi trong kinh nó có những cái là có số. Tại sao mà nói 16? Như 16 thái tử đó. Ủa? Chứ ông, cái ông ngài Đại Thông Trí Thắng, ông đẻ có 16 đứa, ông lại ông nói là 17 đứa hả? Sao đạo hữu ngang hả? Đẻ 16 đứa ta nói 16 thái tử chứ. Chứ giờ ông lại đẻ 16 đứa nó tới 17 thái tử à? Hay bớt đứa nè. Hay nói à, quả ta bà phải còn có hai ông thôi, đẻ thêm đứa nữa đâu đẻ thêm được. Đó là nhất định rồi. Còn đạo hữu hỏi tôi tại sao nó là 84.000 bình bát báo mà không 85.000 bình bát báo. Nó tôi hỏi nó bây giờ trả lời đi. Mình trả lời trước hay sao lại hỏi thầy trước? Đó, hôm nay trả lời tại sao 84.000 bình bát báo. Rồi quý vị nói đi, hôm nay về nghiên cứu cả tuần lễ bên này nói đi. Xong rồi làm tin hết ra. Bữa nay chỉ nói ba người thôi. Theo ý tôi hứa vừa hôm. Hai người chứ. Nam cử đại diện ai lên để nói một câu, nữ cử đại diện ai nói một câu, hoặc là vị nào bên nam giơ tay lên nói, tôi hỏi bên nam có đồng ý vị này thay mặt không? Ở đây đồng ý thì nói, thật cái này coi như bên nam thua. Bây giờ bên nữ cử một người giơ tay lên nói, tôi nói bên nữ đồng ý vị này nói không? Nói đồng ý, ý mà nói thật là thua, hai bên không đều. Mà nếu bên nữ nói trúng mà bên nam thua thì một không. Tôi cũng bắt trước đá banh mà. Rồi bây giờ ai trước? Ai trước cũng được cả, khỏi bắt thăm. Bây giờ bên nam trước, bên nữ trước. Tại sao 84.000 mình bắt bao? Đó, nãy tôi mở đề đó, có đạo hữu nói đó. Về nghiên cứu là 84.000 phiền não tôi nó chặt rồi. Rồi, bên nữ rồi đó. Bây giờ Quán Cường đứng dậy. Quý vị có đồng ý cái cô bé bé này đại diện cho quý con? Đứng lên cho cao cao chứ mình đã thấp mà đi còn quỳ. Đứng lên cho cái sau tao thấy chút cho để tao đồng ý chứ. Rồi đứng dậy con. Đó. Quý vị đồng ý không? Đồng ý vỗ tay cái nè. Trước khi nói vỗ tay cái nè. Chặt mình cũng nói, trúng mình cũng nói. Mình làm học trò chứ mình làm thầy đâu. Nhiều khi thầy nói chặt trò. Bắt qua ai nói trúng. Rồi con nói đi. Nhưng mà tới 84.000 mình bác là sao? Đó, cái đó trúng khúc rồi đó. Đoạn đó có thể được. Cái ý mình tưởng ý được. Tưởng hình không được thì tưởng ý. Thì đồng ý rồi đó. Nhưng mà tới 84.000 nữa. Cái này nó vật thế mà. Còn 84.000 pháp môn tu nó là về lý tánh mà. Cái này nó thuộc sự tướng mà. 84.000 cái bình bác rõ ràng chứ. 84.000 cái mình rờ đúng hả? Đúng. Chứ không phải mờn tượng được. Chứ nữa thầy giảng á thì ai cũng rờ đúng hết á. Ta thưa với Bồ Tát vô âm mang bình bát đó cho quý vị rờ đúng. Còn ông muốn là đi dẫn đi tới rờ đúng, 84.000 mình bắt báo đàng hoàng. Cái đó mới khó nuốt chứ. Được nữa, rồi, cảm ơn con. Đề nghị một tràng pháo tay đi. Mình nói để mình học. Bên Nam Hôm nay ông Tâm Chánh hỏi bữa nay ông Tâm Chánh đứng dậy nói đi. Ông cũng có nghĩ làm sao ông mới hỏi đó. Nói đi, thật nói chung nói. Rồi, đồng ý, yếu tới đâu nói tới đó, hoàn hồn quá. Đây, cũng mà gần nữa thôi chứ chưa trúng được. Vỗ tay. Ai có thể nói trúng toàn thiệt. Để gác đó, để tuần sau nói. Bây giờ mình bắt đầu vô phẩm kinh. Tôi đâu có nói cho quý cô khỏe về nè, ngồi ở đây khỏi mắt không nghỉ, thấy không? Chuyện này là chuyện nghỉ mà để cho nghỉ cho nó mở cái đầu ra chứ. Tôi nói cái quý vị, không ai nghỉ nữa hết. À, có thầy nói sẵn là mình nghỉ chi nữa. Mà thầy nói sẵn cũng được thôi. Nhưng quý vị có cái tật là thầy nói sẵn cái quý vị nghe cái quên. Còn quý vị tự nghĩ ra đó, tật hay trúng gì, rồi sau có thầy nói thì quý vị mới dễ nhớ. Cũng như đi thi rớt 2-3 lần, lần sau đi thi đầu á thì cái bằng cấp nó giá trị lên cái lớp trên á, không còn làm biến nữa. Còn thi đâu đậu đó, đi đâu đậu đó, ý lại. Cho nên lên tới cái trên á thì lại làm biến. Sinh viên Việt Nam, học sinh Việt Nam ở ngoại quốc học từ tiểu học tới trung học thì giỏi xếp xong, rồi Mỹ nó học không lại. Nhưng mà bước vào ngưỡng cửa đại học thì sinh viên Việt Nam đi chỗ khác chơi, Mỹ nó lướt hết rồi. Là quý bà quý ông ở đây kêu đó đó, thấy không? Cho nên bây giờ tôi tập cho quý vị có cái đầu nó lớn. Để khi vào đại học, bây giờ để bước vô đại học rồi nè. Còn hôm nay cái từ cái phẩm 22 trở xuống nó trung học. Quý vị giỏi lắm, hỏi đâu nói đó, hỏi đâu nói đó. Nhưng bây giờ lên tới đại học rồi, hỏi nói không trung. Vì cái phần từ cái phẩm diệu âm, Diệt Vương cho tới Phổ Hiền là nó phần chuyên ngành. Còn từ phẩm 1 cho tới phẩm 22 chúc lỵ đó thì nó là tổng thể, tổng quát, tổng lược đó. Còn bây giờ đây là nó là chuyên ngành rồi, khó đó. Quý vị lưu ý một chỗ này nữa nè. Có một ý kiến là 84.000 bình bắt máu là cúng dường nhục thân của mình, cũng trúng phần à, phần 4, phần 3, phần 5 vậy, phần 10 vậy, phần 6 vậy thôi, cũng phần vậy thôi, chưa trúng, cũng gần xem à. Một cái này nè quý vị nghe nè, hôm nay chúng ta cứ quan niệm diệu âm là nói cho thiệt chịu. Bây giờ tôi hỏi quý vị, con chim vành khuyên á mà mình gọi nó là con chim sâu á, nó núp vào trong cái bụi nhỏ xíu, nó hót lên tiếng hót rất hay. Con chim sơn ca nó đậu trên cành, nó hót tiếng hót rất hay, thấy không? Trái lại con quạ nó đậu đầu nhà, nó ngó mấy cái trứng gà nó kêu quạ quạ, nó kêu nghe ồ ề. Như vậy nè, con quạ nó có diệu âm không? Con chim bành khuyên nó có diệu âm không? Con chim sơn ca nó có diệu âm không? Có. Bây giờ có một bà nào trong đạo tràng này nói thôi nó to như tiếng đàn ông mà cũng chửi con mắng con như vậy, nó có diệu âm không? Bây giờ thôi nói cái đại cương ơi, cái cô Corona này cô rất là tốt, dĩ nhiên cái bụng cô tốt phải nói vậy, nhưng mà cô mở miệng ra nói như đàn ông mà nói cấp xíu điều quýnh lộn ta. Cô đó có diệu âm không? Cô đó không có diệu âm, chết rồi. Cô Corona ơi, cô bữa nay không có diệu âm thôi. Mấy bà lên tiếng cô không có diệu âm rồi, lên án chứ. Vậy thì tôi hỏi lại, diệu âm Bồ Tát á chưa nghe ngài nói gì hết, phải không? Chưa nghe ngài nói gì hết. Ngài trong kinh chỉ nói là ngài chứng đắc chánh định, tức là chứng đắc tam muội, chứng đắc hàng 16 cái đại chánh định, cái đại tam muội, mà còn hàng trăm ngàn môn chánh định như thế nữa, khác nữa. Đó. Cái thứ nhất là chức chứng cái chánh định. Cái thứ hai là dân bình bát báo 84.000 cái để cúng dường. Cái thứ ba là dân 100.000 môn ký nhạc cúng dường. Vậy thì dịu quá mà hay quá, tuyệt vời quá chứ còn gì nữa phải không? Nhưng mà cúng dường ai? À, cúng dường cái Đức Phật mà sấm sét. Phải không? Lôi âm mà. Vậy thì trong cái diệu âm này có cái sấm sét chứ. Vậy thì cái tiếng sấm sét là có diệu âm không? Có diệu âm không? Sao không có diệu âm? Nằm trong hổng diệu âm sao không diệu âm? À, nó ngộ. Vậy thì quý vị quên cái bài giảng tuần trước rồi. Sấm sét, sấm nó là bi. Sao? Mà mây là từ vân lôi âm. À, vân lôi âm là từ và bi. Vậy thì cái bi đó nó vẫn là âm. Âm gì? Âm thô hay âm diệu? Cái bi đó là âm thô hay âm diệu? Cái bà mẹ sang đánh con mấy roi để cho nó đi học, bà đó có âm không? Có âm diệu không? Bà mẹ sáng cho con 3 đồng bạc, 3 ngàn bạc để nó đi học, bà mẹ đó có diệu âm không? Quý vị không hiểu gì hết. Đều có cả vì từ và bi mà sao vậy? Sao không? Không liễu ngộ cái này tại sao? Tại vì quý vị học đạo, học lập dập, học dập nhá, học theo từ chương, học theo lối học lắm, học lối, nói cách khác là nhiều khi tự mình suy tư ra, tự ý mình suy tư, mình nghĩ làm sao mình học như vậy, rồi sau khi có nghe thầy nào giảng mình cũng lấy cái ý mình ra để mình so, cái nào trúng ý mình kéo vào, cái nào trúng ý mình đẩy đi, ông thầy giảng dở không nghe. Cho nên học đạo nó khó nuốt, khó trôi và khó nhập. Ở đây tôi nói rõ quá mà. Vân lôi âm vương Như Lai. À, phải không? Vân lôi âm. Vân là mây, lôi là sấm, âm là âm thanh. À, cái âm thanh á, sấm, sấm là tượng trưng cho gì? Sấm tượng trưng cho bi. Bi ở đâu? Ở tâm. Tâm bi răng như sấm. À. Và mây ở đâu? Mây ở từ. Từ ý ở diệu dường mây, cái ý nó từ. Ai cũng có tâm bi và ai cũng có ý từ hết. Trong tất cả quý vị, trong tất cả chúng tôi đều có tâm bi, đều có ý từ. Nhưng chúng ta tạo cái tâm bi á, nó không nổ sấm. Cái tâm bi nó chôn chìm sâu cho sấm nó không nổ. Thành cái ý từ á, cái của mây á, nó không, cái không mưa xuống để thành giọt cam lồ. Hoặc là ai cũng có mây từ mà cái tâm bi nó ẩn trong sâu, không dám nói. Bi là sấm mà, bi năng bạc khổ mà, thấy người ta khổ mà mình không dám nói, nói sợ mất lòng đó. Nói người ta sợ, người ta giận, thành ra mình không có tâm bi. Vậy thì cái phẩm diệu âm này nó mâu thuẫn phải không? Nghe nó mâu thuẫn. Bên này Bồ Tát thì diệu âm, mà Đức Phật thì sấm sét. Mây và sấm sét, phải không? Rõ ràng. Cho nên nếu quý vị hiểu đạo Phật theo cái Lan và Điệp, quý vị hiểu đạo Phật theo kiểu yếm thế, quý vị hiểu đạo Phật theo cái những cái hạnh tiểu thừa, thì mất đi hết 80% ý nghĩa của giáo lý đạo Phật. Hiểu như vậy cũng được thôi, cho không ai rầy rà gì, nhưng mà nó mất đi ý nghĩa 80%. Mà khi mất đi ý nghĩa 80% á, thì cái ý nghĩa cao sâu màu nhiệm của giáo lý Đức Phật không nhập vào chính mình. Mà không nhập vào chính mình thì không ích lợi gì cho gia đình mình hết. Gia đình mình đã không ích lợi thì xã hội, tổ quốc, nhân loại và muôn loài vô ích. Cho nên hiện diện giáo lý đạo Phật có, kinh điển đạo Phật đang loan truyền rộng rãi khắp nơi, nhưng mà người hiểu nó sai lệch một chút thôi thì không đem lại sự kết quả. Cũng như tôi hỏi con quạ nó có diệu âm không? Có chứ. cái đó tuần sau nữa, tuần sau quý vị nghe một lần nữa cả, rồi chúng tôi bắt đầu trở lại giảng kinh văn, mổ hết những cái nó quất ức trong lòng quý vị từ lâu rồi đó, mổ hết những cái mà người ta không dám nói sợ mang tội, nói sợ sai kinh, ly kinh nhất tự tức động ma thuyết. À, nếu cái phẩm kinh này mà bó chữ bình bát không rớt sót cái dự báo á thì là đồng ma thuyết, và cứ giữ như là trong kinh để mà nói đó, dừng lên trên lò gom lấy thiêu, mua 84.000 cái bình bát đem xuống cái chùa nào tên thầy, giờ thầy gửi lên cúng dùng Đức Phật Quan Lôi Âm, khi nào mà trời sấm sét cái thầy cúng thì cái đó là oan cho Đức Phật ba đời, phải không? Bữa nay tôi giảng ở chỗ đó để quý vị thấy. À, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, mà y kinh giải nghĩa là ba đời Phật oan. Cho nên ở đây chúng ta không ly, mà chúng ta không gì, không y. Tùy theo linh động cái nghĩa sâu màu nhiệm, áp dụng cân bằng cho nó đúng cái nghĩa ly của nó, để mình học, để mình hiểu, để mình áp dụng. Phẩm kinh dù có cao bao nhiêu, chúng ta vẫn áp dụng phẩm kinh đó vào cuộc sống của chúng ta, mà không phải đợi tới hòa thượng hay tỳ khưu mà áp dụng, mà cư sĩ tại gia cũng có thể áp dụng, mà không đợi cư sĩ tại gia xuất vật cũng có thể áp dụng được. Cho nên dưới cung rồng là đắc pháp không biết bao nhiêu, đắc bồ tát không biết bao nhiêu, chỉ một mình nàng rồng 8 tuổi là đắc thành quả vị Phật, mà không phải rồng không. Còn chó giả cang nó vẫn đắc pháp như thường, nó vẫn thuyết pháp đại thừa vị tằng hữu thuyết nhân duyên cho ngài Đế Thích Thiên Vương nghe như thường. Cho nên giáo pháp Đức Phật không phải là để dành cho một hạng người nào hết, mà mê nhất kiếp ngộ nhất thời. À, mê nhưng mà khi ngộ một câu kinh thôi thì đắc quá trong hiện đời. À, tôi nêu một vài nét nhỏ nhỏ hầu giúp quý vị mở thêm cái kiến thức và rút thêm cái kinh nghiệm học Phật, vì mấy năm nay quý vị thường thường thích học Phật từ chuông. Tôi bây giờ tôi không dạy từ chuông nữa, mà tôi hướng dẫn quý vị vỡ từng mảnh, đục ra từng khoang để thấy cái gì màu nhiệm trong nó. Và cái 84 bình bát báo này, nếu hôm nay tôi khỏe để tôi nói, mà tôi mệt quá thì tuần sau khi nói rồi quý vị về chiêm nghiệm, để rồi dân 84.000 bình bát báo này cũng dường Phật. Không phải một bình Bồ Tát Diệu Âm mới có quyền dân 84.000 bình bát báo cũng dường Phật, mà ta không có quyền dân 84.000 bình bát báo này cũng Phật. Nếu mà ta không có quyền thì ta đừng tụng cái phẩm Diệu Âm này làm gì. Cho nên tôi nhắc lại là phải học. Học chưa hiểu thì phải hỏi, hỏi rồi học. Mà học á không phải là ngồi rắn là loài bò, xác rắn là loài bò, đừng học kiểu đó. Học có nhiều cách học, hỏi có nhiều cách hỏi. Và khi học hỏi rồi thì phải hiểu, chưa hiểu học nữa. Cho nên thường cứ nói là học hành hoặc là tu hành. Quý vị thường có hai chữ tu hành là tu phải hành, tu không hành thì thua. Tu phải học, nhưng mà quý vị bỏ sót chữ hiểu. Rõ ràng không? Học cho hiểu, hiểu mới hành, chưa hiểu hành nó sai. Nếu học cái phẩm kinh này mà không hiểu thì quý vị sẽ đi lên lấy thiêu mua 84.000 cái bình bát báo, mướn xe chở về cũng mà, phải không? Về tôi nói mình bắt này đâu bao, mình bắt này mình bắt bằng sứ mà. Trời ơi, con làm gì có tiền mà con cúng bình bát vàng như là vua Đường Lý Thế Dân cúng dường cho Đường Huyền Trang, Đường Tam Tạng thầy. Quý vị thì trả lời cãi như vậy ha. Chưa chắc bình bát của Đường Huyền Trang mà báo, bộ vàng là báo hết. Nếu là vàng là báo thì dẹp cái ngôi tăng báo đi chứ để làm chi. Vậy là ngôi tăng vàng là báo, cục vàng là báo. Ở trong đời này có ba ngôi báo: Phật pháp, Phật báo, pháp báo, và vàng là báo. Chứ nói tăng chi trống, phải không? Nó báo, nó báo cách nào chứ? Một chữ báo không à. Bây giờ nếu có thì giờ tôi chỉ giảng tam báo thôi. Tôi giảng cho quý vị một năm, tối nào cũng đi học tam báo thôi. học hết năm chữ Tam Bảo rồi thì về quý vị đắc quả, tu theo đắc quả, đừng có học chi nhiều nữa. Cho nên học cho chín, làm cho nó nhuần nhuyễn, và nó phải chứng đắc, đắc từ thấp lên cao, đắc từ nhỏ đến lớn, đắc từ thiếu phần đến mang phần, đến đa phần đến toàn phần của từng vấn đề. Và sau từng vấn đề rồi tổng hợp lại là nó chừng nào mà đắc hết các pháp lúc bây giờ là Phật. Còn chúng ta có quyền thấy đắc một pháp, hai pháp, ba pháp và nhiều pháp, 84.000 pháp môn cũng chưa phải là đắc tất cả các pháp cả, chứ không còn đếm số được cả nó cả, vì mới gọi là thành Phật lắm. Cho nên lý do gì chúng ta không đắc, không ít thì nhiều chứ. Nếu quý vị không đắc, quý vị tới đây ngồi làm chi? Mà không đắc làm sao tới đây ngồi được? Như vậy quý vị có đắc rồi đấy chứ, nhưng mình không thấy thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta trở lại vấn đề, tại sao Đức Phật Thích Ca Như Lai phóng quang mời Bồ Tát Hiệu Âm? Quý vị sẽ trả lời, tại vì cõi Ta Bà cần cái âm diệu. Thì hỏi thêm, cái âm thế nào là diệu? À, như nãy tôi hỏi đó, cái âm thế nào là diệu? Con quạ nó có âm diệu không? Hay là chỉ con chim sơn ca, con chim bình khuyên là diệu? Thì cái này để cái bài sau đó, tuần sau chúng ta mổ xẻ vào. Mổ xẻ vào cái chỗ nào? Mổ xẻ vào cái chỗ 100.000 môn ký nhạc đó. Đó, thì chúng ta thấy diệu thế nào? Thế nào là diệu? Phải đi như vậy, nếu không chúng ta theo Phật không đạt được cái gì của Phật hết. Theo giáo pháp không đạt gì giáo pháp, mà chúng ta chỉ chạy vào ngoài mà thôi. Cho nên chúng ta đặt những câu như vậy để chúng ta tự trả lời lấy, đơn giản thôi nhưng mà sâu sắc nhiệm màu. Tại vì cõi Ta Bà này cần âm diệu, cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni mới thỉnh mời Bồ Tát Diệu Âm đến thôi, đơn giản. Vậy âm diệu là âm gì? Rồi tuần tự sẽ có chứ, không lẽ Đức Phật làm cái chuyện chơi chơi đâu. Đức Phật không có làm gì sai một cái gì. Cái gì nó ráp mối, nó liền trơn, nó không dư mà nó còn không thiếu mới gọi là Phật chứ. Không sớm mà không trễ, không hay mà còn không dở, không có cái gì mà nó đi ngoài hết. Bồ Tát Diệu Âm chứng đắc 16 môn đại tam muội, tức là đại chánh định, và 100.000 môn chánh định khác nữa, nên ngài mới đầy đủ cái âm diệu. Thường thường chứng một vài cái tam muội đã thấy là tuyệt vời rồi. Cũng có những vị thanh văn chứng độ chừng mấy tam muội thôi, cũng có những vị Bồ Tát cũng chứng một số tam muội nào đó thôi. Mà Bồ Tát Diệu Âm niệm đặc biệt quá, chứng nhiều cái chánh định quá, cho nên ngài mới có là một vị Bồ Tát gọi là Diệu Âm, tức là ngài có cái âm diệu, cho nên gọi ngài là Diệu Âm. Vì vậy cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni mới phóng quang đến mời ngài về đến cõi Ta Bà. Về cõi Ta Bà làm gì và được lợi ích gì? Trong phẩm kinh đã có ghi rõ hết rồi, nhưng mà tôi tin chắc là quý vị ở đây nếu không phân tách ra, quý vị cũng thấy được rõ cái gì hết. Nó thấy có gì đâu, tới rồi về có gì đâu, sao không có? Có Đức Phật, hai Đức Phật đón rước làm gì? Tới hai Đức Phật đón rước chứ không phải một Đức Phật đón rước á, phải không? À, cho nên muốn đắc chánh định này, muốn đắc chánh định này, ai muốn đắc Bồ Tát Diệu Âm, đắc cái chánh định, những chánh định này là nhờ Bồ Tát Diệu Âm đã làm cái gì? Còn chúng ta muốn đắc cái chánh định này như Bồ Tát Diệu Âm thì phải làm cái gì? Cái gì là cái gì? Bồ Tát Diệu Âm dâng cúng dường 84.000 bình bát bao. Bồ Tát Diệu Âm dâng 100.000 môn ký nhạc, cả bình bát bao và cả ký nhạc dâng lên cúng dường Đức Phật Vân Lôi Âm Vương Như Lai. Và Đức Phật Vân Lôi Âm Vương Như Lai nhận những món cúng dường này. Trong kinh quý vị cũng đã đọc 16 môn chánh định đó rồi. Hôm nay tôi cũng nhắc lại, và tôi chỉ lướt qua một vài môn chánh định thôi, chứ ở đây không có thời giờ để mà giải thích. Và có giải thích đó, cho quý vị thì cũng không có đem lại cái lợi ích gì. 16 môn chánh định tức là 16 môn tam muội của Bồ Tát Diệu Âm, gồm có Diệu Tràng Tướng Tam Muội, Diệu Tràng Tướng Tam Muội, Pháp Hoa Tam Muội. À, cái quan trọng là cái Pháp Hoa Tam Muội, Tịnh Đức Tam Muội và Trí Ấn Tam Muội. Cái tịnh đức này quý vị sẽ thấy cái tịnh đức phu nhân ấy, nó sẽ rơi rớt ở chỗ phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương. Tịnh đức tam muội, giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn tam muội, cái này nó đã trải qua trong cái phẩm Dược Vương. À, đập nhất thiết công đức tam muội, thanh tịnh tam muội, thần thông du hí tam muội, huệ cự tam muội và Trang Nghiêm Vương tam muội. Đó quý vị, cái Trang Nghiêm Vương tam muội nó rơi đến chỗ nào, nó có mặt ở đâu? Ở phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương thứ 27 của Pháp Hoa Kinh. Tịnh Quang Tam Muội, Tịnh Tạng Tam Muội, Bất Cộng Tam Muội và Nhật Truyền Tam Muội. Chưa bà còn nữa. Nhật Truyền Tam Muội ở cái Tam Muội thứ 14. Trong bốn cái mà chúng tôi vừa trình bày qua đó, Tịnh Quang Tam Muội, Tịnh Tạng Tam Muội, Bất Cộng Tam Muội, Nhật Truyền Tam Muội, trong bốn này quý vị có nghe một tam muội nào nó rơi đất chỗ nào không? Quý vị đã đặt ở chỗ nào không? Quý vị đồng kinh qua nó rồi. À, mình phải thuộc chứ, không thuộc lầm cũng phải thuộc ít ít chứ. Nghe tôi đọc lại nè, tôi nói lại nè. Tịnh Quang Tam Muội, Tịnh Tạng Tam Muội, Bất Cộng Tam Muội, Nhật Truyền Tam Muội. Tam Muội thứ 11 là Tịnh Quang, Tam Muội thứ 12 là Tịnh Tạng, Tam Muội thứ 13 là Bất Cộng, Tam Muội thứ 14 là Nhật Truyền. Bốn cái này quý vị đã quen thuộc, đã nghe một lần nào thoáng qua lỗ tai quý vị không? Cái Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn, Tịnh Đức Phu Nhân nó nằm ở chỗ nào vậy? À, trong kinh Pháp Hoa và phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương, phải không? Sở dĩ tôi nhắc lại 16 cái tam muội này để tôi nhắc quý vị đọc kinh mà quý vị không nhớ. Vô Duyên Tam Muội và Tú Vương Hí Tam Muội, 16 tam muội, đại tam muội. Chánh định có chánh định và đại chánh định. Đại định á. À. Và gồm hàng trăm ngàn vạn ức hằng hà sa đại tam muội như thế. Nghe rõ câu này không? Đức Phật sử dụng chữ không có thiếu một chữ nào. Tự chúng ta đọc rồi chúng ta lướt qua mà không ai nhấn mạnh, cho nên mới có ông Tâm Chánh hỏi cho sao có 16 cái đại tam muội thôi. 16 ông hỏi đại, có 16 tam muội mà không có cái nhiều hơn chút. Nhiều chứ, nhiều đến nỗi là và gồm hàng trăm ngàn vạn ức hằng, chữ hằng nó là nhiều lắm, hàng trăm ngàn vạn ức là ức gì? Vạn ức hằng hà sa, vạn ức hằng hà sa đại tam muội như thế. Hằng hà sa quý vị biết rồi, tôi khỏi cắt nghĩa. Hằng hà sa là số cát trên sông Hằng, đem cái số cát trên sông Hằng đó mà đếm thì gồm có trăm ngàn vạn ức cái số lượng cát của sông Hằng. Cái môn chánh định nó nhiều như vậy cho nên không thể nào đếm hết được hết. Bởi vậy cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới thính chứ. Còn như mình ấy, ai thỉnh một tam muội không đắc nữa, chứ đừng có nói là ngàn vạn ức hằng hà sa. Một hằng hà sa đem đến biết bao nhiêu hộp cát rồi, một bãi cát trên bờ sông Hằng đem biết bao nhiêu bãi rồi, bao nhiêu hộp rồi, mà mỗi hộp như vậy là một môn chánh định. Cái nào chánh định hết? à, không có cái nào mà biên định thứ cái đó, huống chi là tà định. Còn các cái phái thần đạo thì họ là thần định, các phái tà đạo là tà định. Các cái phái tu bình thường mà biết cho chừng trong này quý vị có những vị tu đã đắc định một vài định đó, thì biên định. Tổ Thiên Thai đi ngang qua cái xóm đó, thấy có một vườn hào quang trong cái xóm đó, ngài mới dừng chân lại xin vào nghỉ. Ông chủ nhà đó, ông mới dọn cái hàng ba, tiếng hàng ba chắc cũng sang lắm, mời hai thầy trò của Tổ Thiên Thai nghỉ. Sáng ra hai vị ông chủ nhà ông ra, ông quỳ xuống lại, ông nói dạ Bồ Tát, con kính lạy Bồ Tát Giáng Lâm. Ngài là một vị Bồ Tát Giáng Lâm mà con không biết, thai phàm mắt thịt biết. Tổ Thiên Thai nói ông sao nó kỳ, tôi cũng một ông thầy tu soàn soàn thôi. Không, Bồ Tát đừng giấu con, Bồ Tát là ngài là Bồ Tát Giáng Lâm, sao không biết? Hôm con nhập định con thấy Bồ Tát hào quang sáng ngời. À, ông vào cái định gì mà ông thấy tôi Bồ là hào quang sáng ngời mà tôi là Bồ Tát Giáng Lâm? Dạ con nói dấu vì gì với Bồ Tát cả? Con vào định đến nỗi là con rung rinh cái trái đất ba lần, nhập định cái con rung rinh trái đất rung ba lần, và rồi đây con sẽ chuyển đi qua đất đó rung rinh nhiều nữa cả. Tôi lắc đầu tôi bỏ đi, mà ông cũng hỏi cần bỏ, ông nói với tôi hết rồi, nhưng đó là điều tốt thôi. Bởi vì ông giàu mới có giàu biên định thôi, và ông say mê ông cho nó là định. Ông kia tức mình quá, dạ Bồ Tát nói làm sao vậy, con tu hành công đức có thầy tổ chạy đàng hoàng truyền trao tâm ấn đàng hoàng mà làm sao có là cái là con biên định. Đổ năm cái dĩa để trên bàn này, đây này ông coi tôi nè, tôi để cái tay trên bờ dĩa và bắt đầu tôi nhận nè. Bây giờ tôi để tay trong giữa cái dĩa nè, đâu có rung. Bởi ông biên cho nên ông rung được cái đất, còn để ngay trên giữa làm sao ông rung được, thấy không? Cái ông chủ nhà quỳ xuống lại và tôi sẽ ở lại đây với ông ba đêm nữa. Nếu ông vào định được, ông rung qua đất được á, thì ông ra ông đừng kêu tôi thầy thôi. Ông vào ba đêm mất hết. Cho nên những ai mới đắc chút chút á, lao tao nói ra mất hết. Mình đắc cái nhậm gì bằng Bồ Tát Diệu Âm không? Trăm ngàn muôn ức cái số cát, cái số sông Hằng, cát sông Hằng, mà mỗi hộp cát trên sông Hằng là một môn chánh định, thì Bồ Tát Diệu Âm đắc bao nhiêu môn chánh định? Lo tu không lo, cứ nên lo tôi đắc nhiều quá, đắc mấy con môn biên định thôi mà đã làm trời làm đất như vậy đấy, phải không? Nói để quý vị nghe, rồi nước chảy lần lần nó cũng tới. Kiếp này quý vị không đắc thì đời sau quý vị cũng đắc. Đời này không đắc nhiều thì cũng đắc ít. Khi đắc rồi đừng khoe khoang, đừng tự mãn, đừng cho là đủ, đừng cho là mừng. Cứ cố gắng tu đi, theo cái pháp môn tu, đừng theo cái mà nó đã đắc. Đừng chạy theo cái đắc mà hãy lo tu, đúng pháp tu trì. Bồ Tát Diệu Âm dâng cúng dường 84.000 bình bát báo. Bây giờ tới điểm này, lướt qua để tuần sau quý vị tới trả lời, hay là hôm nay chúng ta thầy trò mình chúng ta bàn thảo để lại, hay là hôm nay? Hôm nay ai còn hôm nay? Hôm nay thì quý vị phải cùng với chúng tôi bàn thảo chứ. Quý vị ngồi làm thinh rồi một mình tôi nói vậy thì quý vị đi nghe chứ đâu còn bàn thảo nữa, phải không? Quý vị đồng ý không? Nè, tôi khai đề, tôi gợi ý, tôi mở cái mẹo để cho quý vị nói. À, đồng ý không? Cũng chia ra hai bên, một bên nam một bên nữ, rồi cũng phải có người đại diện. Bữa nay không có thì giờ, thành ra nếu mà nói tàn lan ra thì nó không đi, cho nên người nào đại diện rồi cũng trả lời như khi nãy. Bình bát tượng trưng phần sự tướng. Bình bát là cái gì? Là cái bát lớn hơn cái chén. À, nó làm bằng sứ nung. À, mà hoặc là nó làm bằng nhôm, ít có nơi làm bằng vàng, chỉ có trong tiểu thuyết Tây Du thì có làm bằng vàng, cũng có nơi Bình Bắc làm bằng bạc. Nhưng mà dù vàng hay bạc, bạc hay vàng, kể cả nếu có Bình Bắc ngọc nữa thì Bình Bắc đó chưa phải là Bình Bắc bông. Chúng ta thường thấy Bình Bắc này ở đâu? Khất thực á, những vị tăng lữ tăng ni đi khất thực bưng cái Bình Bắc đó. Nhưng mà nếu mà số học có giới luật á thì cái Bình Bắc trúng, làm đúng quy cách và bưng Bình Bắc đi đúng quy cách. Còn các anh lợi dụng á thì nhìn thấy cái Bình Bắc biết liền làm Bình Bắc thiệt to, người ta bỏ cho nhiều. Có một ông á, ông đi xin, ông tiết lộ cho tôi biết là đi xin một ngày ăn một tháng không hết. Tiền bây giờ có thể vài 300 ngàn, không có cái nghề gì làm mướn bằng cái nghề bưng Bình Bắc đi hết á. Nhất là đi những ngày mùng 1, ngày rằm thì hết ý. Ngày đó mà mình đi cho nó trúng néo á thì ít nhất cũng nửa triệu. Thiệt là. Nhưng mà cái ông mà chân tu á thì lại cũng bao nhiêu, mà cái ông mà ma gọi là ma giáo đó thì nó rất là nhiều. Vì ông biết cái thuật, ông tới ông đứng nói làm sao và cái lối á, cho nên người ta cũng giữ lắm. Thì đó là cái Bình Bắc thường thường là bằng nhôm. Và thường thường tới các trường hạ an cư, mùa này thường thường dân bát lên cúng dường thì cái Bình Bắc đó nó bằng sứ nung, ở ngoài nó giống như chậu nung á, như lưu như chậu ấy, cái màu đó thường thường là cái màu nâu đó, cái đó là gọi là cái Bình Bắc. Tại sao lại phải đề cập Bình Bắc vào đây? Là vì phải ăn chứ. Cho nên Đức Phật á truyền á cho chư tổ, và chư tổ truyền mãi xuống, tổ tổ tương truyền, không thấy có truyền cái gì mà nghe là truyền y bát. Như vậy thì cái việc ăn á nó quan trọng lắm. Cho quý vị đừng nói ô chứ mà đi tu làm gì, đi tu truyền cái ăn, không ấm không no không làm gì được hết. Cho nên Bình Bát là tượng trưng nhận vật thực. Nhưng mỗi loài như vậy ăn giống nhau hay khác nhau? Khác nhau. Loài bò trâu thì ăn cỏ, phải không? Loài hùm lan thì hùm lan, beo sói thì ăn thịt sống, phải không? Mà loài mọt á thì nó lại ăn gỗ. Bây giờ biểu cọp nó ăn gỗ nó đâu có ăn. Nó biểu mình người ăn gỗ mình sao ăn? Nhưng mà cái bàn là mình để mình uống nước, để mình ngồi, để mình viết. Nhưng mà con mọt là cái kho tàng đồ ăn của nó. Cho nên loài mọt, loài mối thì nó lại ăn gỗ. Loài thiên thần á, sở dĩ tôi dùng chữ thiên thần và thiện thần thì người ta ăn bông ăn hoa, còn loài ác thần thì ta ăn máu, máu loài động vật. Thỉnh thoảng chắc cũng có lúc họ cũng ăn bông ăn hoa vậy. Loài trời thì ăn mùi thơm, cho nên quý vị thấy là có những bữa tiệc bàn đào có rượu với lại trái đào không, không có thứ gì, ăn cái mùi thơm. Loài người đố quý vị ăn gì? Loài người đố quý vị ăn gì? Rồi, để cho quý vị nghĩ. Chính quý vị ăn mà quý vị không nhớ thì thôi, cho tôi nói làm sao cho trúng. Tuy nhiên chung quy mình nói trên giấy tờ thì mình nói là loài người ăn cơm ăn bánh cho nó đẹp một chút thôi. Chứ thật không có đơn giản chỉ ăn cơm ăn bánh không, phải không? Đồng ý thì chúng ta cho qua cái này rồi tự ngầm mà hiểu, phải không? Đồng ý chưa nào? Nếu quý vị đồng ý cái này vỗ tay sàn hỗ tay cho nó vui chơi à. Tự ngầm mà hiểu nó mới hay chứ, nó toạt không heo ra thì nó không bét. Chư thanh văn tức là các ngài A-la-hán duyên giác, tức là các vị độc giác Phật, tức là bích chi Phật, chư vị Bồ Tát thì ăn thiền duyệt thực. Thiền duyệt thực, chữ duyệt đó là vui. Bây giờ chúng tôi có tá ra thì tôi không đủ ngôn ngữ mà tá. Thiền duyệt thực là sao? Thì không đủ biết để mà tá. Và có tá ra cho rõ thì quý vị cũng biết mà hiểu. Thôi thì cho chừng nào chứng thành Bồ Tát á thì mình biết là ăn cái thiền duyệt thực á là ăn như thế nào. Thiền diệt thực pháp thủy sung mãn đó, quý vị thường nghe cúng trưa cúng ngọ đó, thấy không? Vậy bình bát dân cúng dường đây mang nhiều hình thái khác nhau à, chứ không lẽ mang cái bình bát giống như cái bình bát lấy thiêu á, ông thần ông mang cái bình bát lấy thiêu á, thấy không? Mỗi thứ cái hình thái nó khác nhau. Riêng ở kinh Pháp Hoa ghi rõ là bình bát báu, không hiểu bình bát báu là báu nó thế nào, trong kinh lại không thấy ghi thêm là nó báu cái gì. Tới đó lững lờ rồi để đó thôi. Bắt buộc hàng hậu học chúng ta phải trải ra và đục sâu vào để coi nó cái báu nó ra làm sao. Nhưng thôi, chừng nào mình chứng đắc quả vị Bồ Tát, lúc bây giờ mới hiểu bình bát báu của Bồ Tát Diệu Âm. À, chừng nào chứng đắc Bồ Tát thì hiểu thôi, đừng có vội làm chi. Bây giờ đây, hiện nay đây, chúng ta là loài người đang tu tập Pháp Hoa theo đẳng cấp loài người. À, chúng ta đang tu theo cái đẳng cấp loài người. Vì thế cho nên chúng ta áp dụng cái bình bát báu theo cái kiểu chúng ta, theo cái trình độ của chúng ta. Đừng nghĩ cái bình bát có các cái loài khác, các cõi khác, các thành phần khác. Bây giờ cái bình bát của loài người à, nếu bình bát báu dâng lên cúng dường Đức Phật, nếu có mình bắt báo thiệt thì cũng dâng một cái thôi, chứ không thể nào có cái bình bát bằng ngọc hay bằng vàng mà dâng một lần 84.000 cái bình bát hết. Theo cái tìm hiểu biết của loài người chúng ta là như vậy. Vậy thì trong kinh ghi làm gì, cho mình đọc làm gì ha? Làm gì mà một lần dâng lên tới 84.000 cái bình bát, và mình cho là có đi, mình chạy được cái bình bát báu 84.000 cái đi, thì dâng lên để chỗ nào? Rồi một Đức Phật á, dù có hiện 1.000 tay 1.000 mắt đi thì cũng bưng hết 1.000 cái thôi, còn nó 83.000 cái ai bưng? Không lẽ giờ đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Tô Đình Quang Thế Âm tới đó bưng à, mà cũng hết nữa à. Chuyện đó nó làm cho mình phải động não. Nhưng mà rất tiếc là hôm nay quý vị không chịu động não, đọc cái này của Bồ Tát thôi, mình bỏ này đi đọc chỗ khác, chỗ nào hiểu đọc, chỗ nào không hiểu thôi. Một cái bằng chứng cụ thể là ở đây có giảng kinh Pháp Hoa, nhưng mà rồi quý vị à, tôi không có nghe hiểu được nhiều hiểu, chắc cũng có rủ ai đi nữa vì không thích hiểu, hay là cũng không cần hiểu, cũng không cần cái khác toán làm chi, kể nó vậy đủ rồi. Ngày hai bữa nắng kêu là khói lửa hai lần được rồi, ăn cơm no vỗ bành bạch được rồi, không cần chi tới đó được rồi. Thiếu dục tri túc à, nhiều mà nhiều ông nó thiếu dục tri túc, tôi nghe câu đó rất buồn cười à. Vậy thì tôi trình bày ra như vậy. Bây giờ tôi hỏi quý vị phát biểu kia. Tôi gợi ý qua, trình bày qua như vậy rồi. Vậy thì tới giờ này tôi xin thưa với quý vị là cái bình bát báo này nó ở đâu? Nói đi. Bên đây nói được rồi đấy. Bên nam một vị, bên nữ một vị, nói đi. 84 bình bắt ngàn, cái bình bắt báo này ở đâu? Làm sao mình để có 84 ngàn cái bình bắt báo? Làm sao để mình thấy 84 ngàn cái bình bắt báo? Đọc hoài mà không thấy đâu, mới thấy nó đâu. Rồi à, đứng mang cái máy ra cho cô đây trả lời. Cô pháp danh gì? Trúc Quán. Quý vị có đồng ý cô Trúc Quán đại diện bình nữ để trả lời câu hỏi hóc búa này không? Nếu đồng ý vỗ trào hô tay. Rồi, hay không? Rồi, trả lời đi, nhanh nhanh chút hết giờ.
Nam Mô A Di Đà Phật. Từ khi mà thầy câu hỏi là 84.000 cái bình bát báu đó thì con cũng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng mà theo cái hiểu của con á, thì 84.000 bình bát báu đó Bồ Tát Diệu Âm dâng lên cúng dường Đức Phật, thì có nghĩa là 84.000 bình bát đó để cho Đức Phật dùng để mà để
mà cái bình bát bằng cái gì chứ?
Bằng cái gì thì thưa là con không biết, nhưng mà theo ý hiểu thấp
rồi dâng lên Đức Phật, hay Đức Phật để chỗ nào chứ? Đức Phật cất nhà nó để bình bát là sao chứ? Dạ. Hôm nay mà chưa liễu ngộ được cái này
thì để dùng mà
theo Trúc Quán á. Trúc Quán này có 84.000 cái bình bát thiệt phải không?
Cái đó thì
có mà có thiệt hay là nó là tưởng tượng? Hay là nó giá dụ?
Thì vừa rồi thầy nói là đó là sự tướng. Thì theo ý hiểu của con, nếu mà sự tướng là bình bát thì phải
là có thiệt.
Là có thiệt và
thôi,
để
cái gì rồi điểm rồi. Bên nữ thua không điểm. Dạ. À, ngồi xuống. Bây giờ không trúng chút nào, không được điểm nào. Gì rồi điểm, nãy ta giờ ta giải thích rõ ràng rồi mà. Làm gì có cái bình bát thiệt. Bên nam, nếu bên nam không nói á thì cũng gì rồi điểm. Sợ thật không nói cũng gì rồi điểm. Rồi hai người không đều với nhau vỗ tay nghe cho vui à. Bên nam. Rồi, đưa ông Tâm Chánh trả lời. Khoan khoan khoan, tôi chưa bạch thầy được. Mình rất là dân chủ. Bây giờ bên nam giới có đồng ý ông Tâm Chánh thay mặt cho quý vị để phát biểu không? Đồng ý, vỗ tay đi. À, coi chừng cho lãnh thẹo không điểm đáng chịu.
Nam Mô A Di Đà Phật. Bà thầy, thế con nghĩ là 84 bằng bình bát báo này nữa, tức là nó chỉ không phải là nó không phải là cái vật thể, nhưng mà lấy cái tâm kính và tín để cúng dường
cái tâm tín, tâm tín à.
Tâm kính và cái tâm tín,
tâm tín và tâm tín
à, tín à, để mà cúng dường trên là Đức Phật.
Ông đưa tôi rờ chút coi, tôi rờ cái tâm tín ông chút coi, ông đem cái tâm tín này tôi rờ chút coi.
Không có thể rờ được à.
Đâu có rờ được mà đem ra cúng dường. Bây giờ ông nói tôi là Phật đi, Phật Văn Lôi Âm Vương Như Lai đi, còn ông á là Diệu Âm Bồ Tát đi, ông đem cái ra tôi rờ chút đi. À, rồi ngồi xuống, không điểm, không đều, vỗ tay lên, vỗ ba lần vỗ tay lên. Năm nay tới khóa 7 rồi cho bởi sao, thấy chưa? Thôi ngồi xuống. À tao ông nữa, cho ông nói lần nữa. Bên nam giới thua không điểm tức lắm. Bây giờ bồi thêm một người nữa vào sân.
Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con học kinh Pháp Hoa thầy năm nay nữa là 15 năm.
Rồi. Pháp danh gì?
Thầy vợ Trúc Quẩn.
Hả?
Vợ Trúc Quẩn. Thầy chưa dạy cho con làm sao con biết.
Không phải là chưa dạy mà chưa đến lúc dạy, hiểu không?
Và dầu con học như thế này, dầu con có học cho đến mà qua thế giới khó, con cũng không biết là có 84 bình bát, có 84 chứ không phải là 84.
84 ngàn hay 84 ngàn hay là 8 vạn 4 4 8 vạn 4 cũng nó hết.
À. Hoặc đến mà bao giờ mà qua thế giới khớp cũng không hiểu có mùng bốn ngọn mình bớt.
Rồi thôi ngồi xuống, cũng không được điểm nào hết. Bây giờ tôi xin nói trả lời đạo hữu Trúc Quán. Thầy có dạy rồi, chắc thầy không có dạy. Quý vị cố gắng nghe coi. Thầy dạy quý vị nắng bình bát kia à, tạo thành bình bát kia, chứ không phải là không dạy. Nói con dạy thì oan cho thầy. Không lẽ ông Trúc Quán theo thầy tới 15 năm học ở tại đạo tràng này trước kia 7 năm là học Pháp Hoa không, và mấy năm nay học 6 năm là giáo lý, và năm nay học Pháp Hoa là 14 năm. Thầy cho dạy thì oan thầy dạy rồi đó, thấy chưa, dạy cho các ông nắng bình bát nữa kia. À, nói cho chúng nghe, nói không mà thêm cái học dịch nữa đó. Bên này 2 học dịch rồi. Bên này nếu càng nói nhiều mà thật á là học dịch. Bây giờ ai muốn nói đứng dậy, ta hỏi bên nữ đồng ý không? Hãy đồng ý vỗ tay rồi là lãnh học dịch chung. Bữa nay mai học dịch về thì ăn mệt nghỉ, không? Rồi. Cô Diệu Phượng phát biểu ý kiến 84.000 bình bát máu là 84.000 lỗ chân lông. Quý vị có đồng ý không? Nếu đồng ý thì vỗ một tràng pháo tay, mà nếu đồng ý thì làm thinh. Không ai đồng ý hết. Bây giờ giám khảo cho điểm làm sao? Vậy thì cho cô không điểm nữa. À, cô nói nữa. Muốn lãnh con không nữa phải không? Rồi nói.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, 84.000 bình bát bãi máu là 84.000 phiền não cần lao.
Phiền não cần lao.
Dạ.
Đó con phiền não gì nãy coi. Không được. Nói lại cái.
Dạ đại.
Dì Ngọc quá nè.
Con là Dì Ngọc.
Dạ Hạnh Ngọc. Con lên tới thầy cũng run quá à. Không hết rồi.
Thầy có lì đó mà nương.
Dì Ngọc. Dì Ngọc. Hiếu Ngọc á.
Dạ Hạnh Ngọc.
Hạnh Ngọc à. Dạ. Ngọc.
Làm cho người nghe được pháp tâm nương theo đó mà để tha nhân được giải thoát, và đem vào lòng người làm hạt nhân để nuôi dưỡng tâm bồ đề.
Đem vào người cái gì? Đem vào người cái gì?
Màu hạt nhân.
Hạt nhân
nuôi dưỡng tâm bồ đề.
Rồi, được rồi, hiểu rồi. Cho được 1 điểm. À, vỗ tay. Cô Diệu Phượng á, 10 điểm đó. Đề nghị quý vị vỗ tay đi. Rồi thầy sẽ phân tích cho quý vị nghe. À, thế thì đạo tràng này cũng nhiều người khá đó chứ, hay là nó trúng không biết nữa. À, đối với chúng ta, những vật ngoài thân tuy báo nhưng chưa báo bằng những gì nơi chính thân ta. Vậy bình bát báo nơi thân ta ở đâu? Thân ta có 84.000 lỗ chân lông. Mỗi lỗ chân lông ngoài việc xả thải những chất xấu độc dơ ở bên trong ra thì nó còn có thêm một công dụng nữa là thâu nhận những dưỡng khí, những oxy, những carbon, những đạm tố, nói chung là những nguyên tố từ nơi khoáng không đưa vào nuôi cơ thể, cũng ví như bình bát thâu nhận phần phẩm vật để đưa vào ăn nuôi cơ thể vậy. Chúng ta muốn có 84.000 bình bát báo, chúng ta phải giữ thông suốt 84.000 lỗ chân lông. Muốn thông suốt, muốn cho thanh tịnh 84.000 lỗ chân lông, chúng ta phải thường xuyên tắm. Con người chủ yếu huyết mạch thông, khí huyết lưu truyền khắp chân lông. Khi tắm nhớ luôn luôn ngậm nước, ngày nào không tắm thân chẳng hồng. Ngoài việc tắm, chúng ta phải điều hòa hơi thở. Thở đúng cách, hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới xuống thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ rồi mới hít hơi vào. Cứ như vậy, cứ hít hơi vào chậm chậm rồi thở hơi ra như vậy. Tập mãi, tập hoài, tập thở cho cái khí nó thông, cho nó đều. Thở đến khi nào hơi thở nhẹ như rùa, tức là quy tức. Thở đến khi nào hơi thở nó nhẹ như hài nhi trong bụng mẹ, tức là thai tức, thì lúc đó là cái thở nó mới thành công. Ngoài việc tắm, việc thở, thì việc rửa cũng không phải là thiếu phần quan trọng. Vì vậy cho nên sáng sớm ngâm mặt thao bồn, trước khi đi ngủ nước hôn chân mình, giữ điều thân thể đẹp xinh, vệ sinh nhớ rửa lợi mình xiết bao. Ngoài việc thở đúng cách, tắm rửa kịp thời, chúng ta còn cần phải tu luyện bản thân. Chúng ta phải tu luyện từng giây từng phút từng sát na, tất cả cử chỉ hành động như đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ ăn uống tắm rửa vân vân và vân vân. Nói chung là oai nghi tế hạnh, 84.000 oai nghi tế hạnh. Ở đây học viên tự coi lại mình được bao nhiêu oai nghi tế hạnh trong 84.000 oai nghi tế hạnh. 84.000 oai nghi tế hạnh chưa có thì 84.000 lỗ chân lông nó không thông suốt. Khi nó không thông suốt thì cái lỗ chân lông đó là lỗ chân lông của người phàm tục, mà khi nó thông suốt thì cái lỗ chân lông đó là của hàng thánh triết. Bởi vì vũ trụ này, tiểu vũ trụ và đại vũ trụ hòa là một, trong thân ta đều có đủ tứ đại đất nước gió lửa, ở ngoài cũng đều có tứ đại đất nước gió lửa đặc lắm lắm hơi. Cho nên hai cái tiểu vũ trụ và đại vũ trụ nó mới thông nhau, thì lúc bây giờ nó mới là báo. Vậy thì ai chỉ chúng ta để mà tìm cái kho báu này? Đức Phật. Nhưng Đức Phật đã về thế giới thiên ma để làm giáo chủ độ cho thiên ma ở cõi trời thứ sáu, cõi trời tha hóa tự tại. Tuy nhiên Đức Phật để lời dạy lại trong kinh điển Tam Tạng Giáo Lý Kinh Điển và hàng học trò, cho nên đó là pháp bảo, lời dạy quý báu. Là những lời dạy này chúng ta có thể tìm đến cái kho báu của vũ trụ, của thiên nhiên, và hòa nhập nắng thành những cái lỗ chân lông hoàn toàn là báu, thải ra những chất xấu hít đựng vào những chất tốt. Cho nên cô Hạnh Ngọc nói là hít vào một hạt nhân nó hơi trạch, nhưng mà nó đưa vào một nguyên từng nguyên tố một, cho nên tôi mới cho một đêm. Nè, thì khi mà cái tiểu vũ trụ này, cái thân này nó hòa với thiên nhiên, với thân ở ngoài trời, ở cả cái vùng vòm trống không, cả cái khoảng không gian vô biên kia, thì lúc bây giờ nó là tự tại, nó là đầy đủ, nó là quy bao. À, nó là như vậy đó. Chúng ta hãy tuần tự đập luyện và khổ luyện 84.000 oai nghi tế hạnh, luyện đến khi nào tiến trình nhập diệu, lúc ấy 84.000 lỗ chân lông đều tỏa ra mùi hương thơm. Khi 84.000 lỗ chân lông đều tỏa mùi hương của giới, mùi hương của định, mùi hương của huệ, mùi hương của giải thoát, mùi hương của tri kiến, năm thứ hương đó tỏa ra, thì lúc bây giờ 84.000 lỗ chân lông là 84.000 bình mặt bao. Còn bây giờ mình đang tập, chưa có bình bát báo, nhưng mà đang tập đang luyện, chúng ta không thể nói chúng còn dâng 84.000 lỗ chân lông này cúng dường Đức Phật được. 84.000 lỗ chân lông chúng ta bây giờ là 84.000 cái bình bát quế trượt. Mỗi một cái lỗ chân lông chúng ta bây giờ là một cái mồ chôn xác chết. Nó là mồ hôi, cái mùi hôi thối trong người trần tục chúng ta toát ra. Bởi vì chúng ta không thu được cái bên ngoài vào, chúng ta tu không đúng cách. Chúng ta vẫn còn thô, ăn còn vẫn còn thô, ngủ còn vẫn còn thô, đi vẫn còn thô, chưa tiến qua vi thì có làm sao có, chưa tiến qua tế thì làm sao có vi. Chưa vi làm sao nhập diệu, mà chưa nhập diệu giữa mình và thiên nhiên, hai cái đồng nhập. Lúc bây giờ mới gọi là là diệu. Và khi có diệu, khi có pháp diệu như vậy, ai hướng dẫn pháp diệu cho quý vị? Cho nên những vị thay Đức Phật xuất gia, hành trì đúng chánh pháp, nói năng đúng chánh pháp, làm việc đúng chánh pháp, tu trì đúng chánh pháp, những vị đó giữ đủ giới đức của Phật chế ra và trọn đời hy sinh cho mình, mới gọi những vị đó là tỳ khưu. Bốn vị tỳ khưu hợp nhau, đồng một quan điểm, đồng một ý niệm, đồng một hành động, đồng một việc làm, đồng một pháp môn tu trì và đồng khổ khập, thì bốn vị tỳ khưu đó mới gọi là tăng, và tăng đó mới gọi là báo. Ngôi tăng báo chỉ cho mọi người tự tìm cái báo của chính của mỗi người. Cái báo đầu tiên là dùng cái thân này báo trước cái nè, đổi cái thân phàm tục thành cái thân hiền triết. Cũng như từng rồi chúng tôi hướng dẫn cho đạo tràng tối thứ năm, chúng tôi nói là hỏi quý vị có bạn hiền không, bạn lành không chứ. Có ông bà bên đây, tôi và tôi thầy trong cái đạo tràng này con tới 10 bạn lành lắm. Tôi nói cô giỏi á, tôi thường thường người ta kiếm một bạn lành không có, mà cô thấy cô kiếm tới 10 bạn lành là cô giỏi đó. Làm gì có 10 bạn lành. Và cả đạo tràng nói trước quốc hết, con bà bên đây và con cũng có bạn lành. Hỏi bạn lành ai, là người nào mà dạy giáo pháp cho con là người đó bạn lành. Tôi nói ai, bà nói như thầy trụ trì, thầy Thông Bửu là nhận hàng. Dưới này cười rồ lên. Tôi nói tôi nếu có là thầy, nếu tôi dạy chúng con nghe học hiểu là minh sư. Con phải có thiện hữu, mà thiện hữu phải thiện hữu trí thức. Đã, cho nên phải có bạn lành. Bữa giờ rồi cũng gần 2 tiếng đồng hồ, chỉ có cái bạn lành để chi? Để thúc nhắc nữa khuya dậy tu, mà không ai tìm ra. Cuối cùng tôi nói muốn có bạn lành thì phải có bạn hiền trước. Bạn hiền quý vị ai có? Nếu là nữ thì đã có ông chồng rồi, nếu là nam có bà vợ rồi, đó là người bạn hiền. Chưa lành, chưa mới thiện, còn ăn tục nó phét, còn ăn tôm ăn cá, ăn nhiều mạng sống, còn làm cho người khác đau khổ, cho nên chưa phải là lành. Chừng nào bớt bớt cái đó gọi mới lành, bây giờ là bạn hiền. Nếu mà không phải hiền thì tại sao lại mấy bà lại ưng ổng làm chồng? Lắm lẽ là ưng ông bận dữ vậy làm chồng à? Còn mấy ông vợ các ông không phải là bạn hiền, lẽ cứ cái bà vợ dữ vậy làm vợ à? Cho nên là bạn hiền. Bây giờ kết lại với nhau, biến chuyển với nhau, cả hai người trong nhà biến thành bạn lành, nhắc nhở cho nhau. Nếu không có là con à, kết phong niên với con mình, mẹ con cha con với nhau để thành bạn lành. Nếu ai không có bạn lành thì người đó không thể nào tu được. Bởi vì nửa khuya ai kêu mình thức dậy, mình làm việc sai ai dám chỉ trích? Cho nên những người khác cứ khen mình không thì người đó không phải là bạn lành. Họ sẽ đưa mình đi tới cái chỗ sai lầm, rồi từ nhiều sai lầm mình đi tới chỗ sa đọa. Cho nên cái người dám chỉ trích những cái sai lầm của mình, người đó là bạn lành. Mà bạn lành nó phải thiện hữu rồi phải có tri thức. Tri là biết, thức là hiểu biết cái khôn của mình, hiểu biết cái điều thức của mình. Nhưng mà trước nhất là hiểu biết cái giấc ngủ thức của mình. Mình đúng giờ thức, nhưng mình không thức thì người bạn cùng trong nhà mình kêu mình thức dậy. Tôi biết bà giờ này bà thức, bà tu, cho nên tôi gọi bà. Lần lần thức cái gì nữa, thức cái gì nữa, lần lần tới A Lại Gia thức, Mạc Na thức, Vô thức, thì ngừng đó. Lúc bây giờ quý vị mới có thiện hữu tri thức. Khi có thiện hữu tri thức rồi, mình mới tìm đến là minh sư. Vị nào muốn nghe rõ lấy cái băng ở trong phòng phát hành về nghe cái bài này và phổ cập cho nó sâu xa vấn đề bạn lành. Chính quý vị chúng tôi không có thời giờ để hướng dẫn, bởi vì vị tới giờ này tu không đắc là quý vị không có bạn lành. Sáng nay tôi giảng ở bên Trường Hạ, bên Thiên Minh ở quận 9, 10 bài tu tập ở đây, tôi giảng ở đây 10 buổi như vậy, 20 giờ. Sáng nay tôi chỉ giảng ở bên Thiên Minh có 2 giờ, giảng kịp uống nước nữa. Mà đạo hữu Chúc Quán tự thầy không dạy con, thiệt là oan ông địa phải không? Dạy như vậy đó mà không chịu học, không chịu làm, mà kêu không dạy cho con thì dạy cái gì nữa chứ. Nơi xa tôi tới tôi dạy một bài như vậy thì họ ôm ngáo nghiến đó, họ làm họ tập thiệt. Còn quý vị đây thì gần chùa kêu buộc bằng anh ha. Ý lại nhà mình có lúa có gạo còn gì giả ăn chi. Để tới chừng rồi tới trưa không có gạo mới chạy đi sớm mượn, mượn người ta không cho mượn mới chửi bới, về mới hút lúa đổ vô trong nồi luộc ra lấy nước uống, cho đâu có chuẩn bị giả đâu. Đó, tuần sau 100.000 môn ký nhạc, 100.000 môn ký nhạc ở đâu? Bồ Tát Hiệu Âm. trỗi cái ký nhạc đó cách nào mà 100.000 môn ký nhạc đều trỗi cùng một lúc. Quý vị về nghĩ đi, tuần sau quý vị tới trả lời cho chúng tôi. À, rồi xong cái này rồi chúng ta mới bắt đầu vào kinh văn. Kinh văn này có thể chúng ta vào hai bài thì xong. Bây giờ ở đây là bài này thứ ba, đi một bài nữa, một buổi nữa là thứ tư, và hai bài kinh văn là sáu buổi như vậy mới xong cái phẩm diệu âm. Xong phẩm diệu âm rồi mỗi người tự chia ra mà tu, mà luyện, à, mà hành trì thì nó mới có kết quả. Và khi mình thái dụng được cái diệu âm nó vào cuộc đời rồi đó thì mình không có còn cái gì là phiền não nữa hết. Quý vị cố gắng bằng gì tuần sau cứ đi nghe cho đủ, vì Bồ Tát diệu âm dân cúng dường ta hai món, hôm nay mình mới mở ra chứ chưa hiểu gì hết, trong này cũng nhiều người chưa hiểu đâu, nói tóm lược quá ha. Về suy tư thêm, hiểu thêm, hỏi với nhau thêm, học nhau thêm để thấy rõ là cái bình bát bao 84.000 cái bình bát bao. Rồi tuần sau quý vị đến để học, để thảo luận là 100.000 môn ký nhạc của Bồ Tát diệu âm dừng cung dường Đức Phật. Tôi vừa tin tưởng và tôi cũng vừa cầu nguyện toàn thể ban giáo thọ, các vị giáo thọ sư vừa tin tưởng và cũng vừa cầu nguyện cho quý vị trong mùa an cư kiết hạ này, ít nhất là quý vị liễu ngộ một phần nào về giáo lý kinh điển, nhất là bộ kinh Pháp Hoa. Không liễu ngộ được nhiều, không liễu đạt được nhiều thì liễu đạt được ít. Liễu nghĩa trước đó nè, hiểu rõ trước đó nè, rồi đem cân đo đong đếm với mình cái nè, thực hiện cái nè. Và tin tưởng cũng như cầu nguyện quý vị cái mục cư năm nay nương theo đức của chư tăng ni khắp trên hoàn cầu nói chung và tại đạo tràng nói riêng, quý vị tu trì nhất định sẽ chứng đắc một phần nào đó, để khỏi cái bỏ cái công mà chúng ta lưu dụng ở trên cái mặt đất này mấy chục triệu năm rồi. Bây giờ ai muốn ở lại lưu dụng nữa thì cũng phải trở thành những người hữu ích, những người liễu ngộ được giáo lý, chân lý. Còn nếu ai đã thấy mãn nguyện rồi thì xin xếp cánh trở về cánh cũ nguồn xưa. Trước khi về cánh cũ nguồn xưa phải mượn cái nơi này học cho thông, học cho hiểu, học cho liễu, học cho ngộ và chứng đắc. Không chứng đắc nhiều, chứng đắc ít, không diệu âm nhiều cũng diệu âm ít, để chúng ta sẽ làm hành trang cho cái cuộc đời của chúng ta trang nghiêm một cõi Phật độ cho chính mỗi người. Vị nào cũng thành Phật hết thì mỗi vị phải chuẩn bị trang nghiêm sẵn một cái cõi Phật cho chính mình. Và đây những công đức này là công đức tự mỗi người trang nghiêm quốc độ, trang nghiêm cái Phật độ cho chính quý vị. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị, gia hộ cho tất cả các cõi nhân thiên trời thần quỷ rồng, kể cả các cõi quỷ ma, thiên ma đến dân ma đến địa ma và tam đồ ác đạo khắp pháp giới bao la, kể cả có cây hoa lá đều cũng được ngừng tiêm công đức Pháp Hoa Kinh. Và cũng nguyện cầu các vị nữ la sát chúa, nếu quý vị muốn chúng tôi đến phẩm Đà La Ni phân tách rõ ràng cái hạnh nguyện và cái công đức của các ngài thì từ những phẩm này xin hộ trì cho chúng tôi được hoàn thành hạnh nguyện. Trí mở tuệ khai, những thuận duyên đưa đến tất cả những người nghe cũng như người biết, cũng như người hiểu và người không hiểu đều được đầy đủ phước lạc, được sự hộ duyên của quý vị theo lời thề của quý vị trước mặt Đức Thích Ca Mâu Ni. Chúng tôi cũng hồi hướng công đức này về cho tất cả các cõi quý vương, nhất là 10 vị quý la sát nữ và tất cả các vị quý thần trong phẩm Đà La Ni sắp tới. Chúc quý vị được kêu là tô bồi công đức đầy đủ, và chúng tôi cũng hồi hướng công đức đến quý vị. Chúc quý vị an vui. và hiện tiền đạo tràng được vui vẻ hoan hỷ. Sau khi nghe phẩm kinh này, quý vị lòng hoan hỷ hớn hở và dâng cúng dường hết khắp cả chúng sanh, ai ai cũng được diệu âm. Diệu âm từ nhỏ đến diệu âm lớn, diệu âm từ phàm tục đến diệu âm thánh tiết, từ diệu âm của thánh tiết đến diệu âm của Bồ Tát. Cho nên bây giờ mình hay diệu âm của phàm tục, diệu âm của hiền triết, diệu âm của thánh triết, diệu âm của Bồ Tát. Đã, đi từng bước một, quý vị tuần tự chậm rãi, đi chắc nhưng không trật bước nào. Và tôi tin tưởng, ban giáo thọ tin tưởng, quý vị sẽ thành công. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thượng Tinh Tấn Bồ Tát, Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Nó có thế này, cái tập từng giọt mani á, chúng tôi viết ra cũng thiệt là cái chuyện cầu may, không biết nó như thế nào. Khi in rồi thì có kiếm một vị nhạc sĩ để phổ một vài bài nhạc, nhưng mà rồi cuối cùng không kiếm ra ai hết, cho nên á, mộng không thành. Tự nhiên không biết ở đâu rồi các nhạc sĩ họ tự động vớ cái bài thơ đó, họ phổ nhạc. Bữa nay người ta phổ trên 60-70 bài rồi, chưa có cái tập thơ nào mà được phổ nhạc nhiều như vậy. Thì chúng tôi có tuyển chọn 20 bài, bây giờ đang chuẩn bị để in, để làm quay chính thức cho chưa in, nó còn bán tháo. Và nếu kịp thì trong mùa an cư, mà không kịp á thì tới rằm tháng 8 chúng tôi cho ra mắt cái tập nhạc đó, tập nhạc có từng giọt mani. Cho nên tôi mới hỏi ý cho các vị đó, thì làm sao mỗi chủ nhật về đây hát thử. Mỗi nhạc sĩ hát 2 bài, 10 nhạc sĩ hát 20 bài. Để chi? Để cái bữa đó mình tuyển chọn nhạc sĩ nào nó ăn giọng. Vì trong tập thơ này nó có nhiều, có những cái nhạc á nó cao, có những nhạc nó thấp, có những nhạc nó hùng, có những nhạc nó bi. Chừng sau đó thì nghe nhạc. Rồi trong cái nghe đó coi thứ vị nào hát ăn ý thì lúc bây giờ mới rút lại. Rằm tháng 8 chúng ta hát. Rồi cái bài đó mới được phổ biến ra trong nội bộ. Phổ biến trong nội bộ thấy kết quả thì trình xin kiểm duyệt phổ biến ra ngoài. Bây giờ là nhạc Phật giáo khan hiếm lắm, mà con em của quý vị thì nó cũng rất cần. Mà thơ nhạc chúng tôi trong những tập này nó không có khô khan, nó rất là thiền vị, nhưng nó rất là mềm dịu. Bữa tôi đọc một đoạn thơ, tôi không thuộc thơ thôi, bây giờ chính là cái bài thơ đó được phổ nhạc rồi. Nhạc sĩ Hằng Quang giữ cái tập đó trong tay 3-4 năm mà không thấy cái bài thơ đó. Nhạc sĩ Utica qua nhà nhạc sĩ Giác An thấy cái tập thơ đó, mượn về nhà coi. Đọc tới cái bài đó thì Utica bốc cái đền, phổ có 20 phút xong cái bài đó. Bài thơ đó tôi cũng ăn ý lắm, nhiều bài ăn ý lắm. Thì bữa tôi đọc qua thử thì nhiều người hôm nay cứ yêu cầu thầy phổ biến cho con mang về cho con nó hát. Gió rời nguồn cội, hòa nhập muôn nơi, mây nương sách thế gió, từng giọt cho đời. Giọt nào cho em, giọt nào xuyên rèm, giọt nào ngấn đậm, ôi hẳn là tim. Lúc tim ngơ ngơ thì từng giọt bơ vơ, khi tim tụ điểm thì giọt nào cũng thơ. Đã. Còn một đoạn sau nữa tôi không thuộc, nhưng để tôi nói chỗ này quý vị nghe. Gió rời nguồn cội á, thì cái hơi thở nó rời phổi, hòa nhập với bên ngoài. Và khi nó đưa vào đó thì cái giọt nước miếng nó bắt đầu nó tan để nó nhập vào ở trong cơ thể. Mà giọt nước miếng với cái hơi khi nó kết lại thì nó có 3 phần. Phần thứ nhất là giọt nào cho em, giọt nào xuyên rèm, giọt nào ngấn động, âu hẳn là tim. Cơ thể chúng ta nó quan trọng, khi người tu hành nó có cái tam tiêu: hạ tiêu, trung tiêu và thượng tiêu. Nếu đưa cái giọt nước miếng và hơi nó xuống được hạ tiêu rồi đó thì nó thông. Cho nên giọt nào cho em là hạ tiêu. Giọt nào xuyên rèm, tức là cái giọt nào mà nó xuyên qua khỏi được cái huyệt thạch môn thì người tu nó mới thông. Còn nếu mà đẩy hơi không khỏi thạch môn, không xoáy được cái, không mở được cái cửa đá, cái huyệt thạch môn mà không xoay, tức là cửa đá không mở, thì không mở được thì không thông, thường không đi đâu được, nằm từng khúc từng khoang. Cho nên giọt nào xuyên rèm, nghe đọc qua tưởng bộ hơi xuyên rèm đây là rèm các nàng thiếu phụ cũng được thôi. Giọt nào ngấn động, âu hắn là tim. lúc tim ngơ ngơ thì từng giọt bơ bơ, phải không? Bây giờ quý vị từng giọt bơ bơ, nhưng mà khi tim tụ điểm á thì giọt nào cũng thơ. Và để tôi trả lời quý vị, Đức Phật là một đại nhạc sĩ, Đức Phật là một đại thi hào. À, chỗ nào cũng trong tập thơ đó tôi chỉ. Xưa sông còn ngập mờ sương, có chàng thái tử đã dương phím đàn. 3000 năm nay còn vang, ta noi gương ấy nâng đàn mà rung. Quý vị biết xưa cái sông nào còn ngập mờ sương không? Sông Anoma đó. Xưa sông còn ngập mờ sương, có chàng thái tử đã dương phím đàn. Chàng thái tử nào biết không? Chàng thái tử Tất Đạt Đa. 3000 năm nay còn vang, ta noi gương ấy nâng đàn mà rung. À, trong cái tác phẩm Ngân Đàn, nhạc sĩ phổ, nó còn chưa đạt, tôi yêu cầu phổ lại cái bài đó, bài Ngân Đàn. Trong đó có những cái câu, nửa khuya trăng nuốt cành cây cuối đồi, con chữ nuốt thôi. Nhưng mà nếu mà trở về trong cơ thể mình á, khi cái mặt trăng nó mọc lên, thì mình thấy trên cái cuối cái đồi á, nhìn tới, thấy con cái cành cây khô, đẹp lắm. Nhưng mà khi nó lên cao là nó sáng rồi, không còn thấy cành cây nữa. Nhưng mà khi mình tu á, tu cao rồi á, thì ở trong cái này nó, trong cái này nó sáng ra nó không còn thấy cái nào cành cây nó lẫn quẩn ở đâu nữa hết. Chỗ như ở đây tôi hướng dẫn quý vị tu, bây giờ quý vị tu, quý vị nhìn thấy cái gì tôi biết, nhưng tôi chưa có thì giờ phổ biến cho cái lớp tối thôi. Đã. Thành ra tất cả các pháp vốn nó là Phật pháp. Thành ra nhiều vị cứ nói Đức Phật cấm không cho họ bắt con trai, không cho gì đó, ca múa hát sao thầy ca múa hát. Vậy thì nhân dịp đây tôi nói luôn nè, Đức Phật Văn Lôi Âm Vương Như Lai với lại Ngài Diệu Âm Bồ Tát phạm giới hết rồi. Dân cái nhạc cho ai vậy? Cái người dân cũng phạm giới, mà cái người nghe cũng phạm giới phải không? Thấy không? Định chắc. Giới tử không nghe ca hát là không nghe ca hát nào cơ. Cho nên mấy bà già lại không sợ phạm giới, muốn nghe nhạc cần chết mà cứ bịt lỗ tai lại. À, kỳ này tôi là xuyên thông lỗ tai cho quý vị, để cho nhĩ căn viên thông, nghe nhạc đi, để cho nó vui vẻ. Bởi vì nơi nào không có văn thi nhạc họa thì nơi nó, quý vị biết nơi nào không? Nơi nào không có văn thơ nhạc họa? Địa ngục. À, chỉ có địa ngục là không có văn thơ nhạc họa. Lúc nào nghe tiếng ca, tiếng hét, tiếng khóc, tiếng la, hoặc là trong nhà tù, hả? Mới không có văn thơ nhạc họa. Còn chỗ nào có văn thơ nhạc họa, kể cả đám đi cây mà cũng có văn thơ nhạc họa mà. Không có họa sĩ ai vẽ Đức Phật cho mình lại. Tu nó nhiều mặt, nó nhiều khía cạnh, nó phải đa dạng, nó phải nhập đời, nó phải diệu, biến cái diệu đó cũng là lỗ chân lông. Nhưng mà nếu mà không tu á, lỗ chân lông nó thối quá. Mà nếu tu á, thì lỗ chân lông đó nó sẽ thành định hương, giới hương, định quên, tuệ hương, giải thoát và tri kiến hương. Thơm lừng như vậy thì mới là bình bắt báo chứ. Cô Diệu Phượng hồi nãy đáng là cho 2 điểm thôi, nhưng mà cho ăn ủi tới 10 điểm. Cô mới có nói lỗ chân lông, mà lỗ chân lông làm sao? Chắc còn lỗ chân lông mấy bà mà kêu là mình bắt báo thì thôi. Phật Văn Lôi Âm Vương Ngài cũng bịt lỗ tai mỗi lại chứ, nên ông có nói là thôi con dưng, đừng dưng nữa. Phải không? Chứ đừng có nói về bây giờ tôi bắt đầu dưng lỗ chân lông lên tôi cúng dường Phật. Chưa được đâu, chưa có chữ báo mà. À, thôi như vậy những cái phụ cho quý vị nghe chút cho khỏi căng thẳng. Nãy giờ giảng cao quá căng thẳng, chính tôi giảng tôi cũng căng thẳng ở đầu cho đừng nghĩ quý vị nghe. Nhưng mà nhờ căng thẳng đó nó thể thông minh. Chúc quý vị thông minh vượt ra ngoài cái hiểu biết phàm tình. A Di Đà Phật. Thôi ngay chân một chút cho nó bớt mỏi đi, đứng dậy ngay chân chút đi, uống mình qua uống mình lại chút đi. À, à. Rồi bây giờ chúng ta nghiêm trang để hướng về Tam Bảo, niệm hồi hướng cho tất cả các pháp giới chúng sanh. Nguyện đem công đức này hướng về sám tăng cả đệ tử và chúng sanh đều con ta niệm Phật đạo. A Di Đà Phật.